xin cầu hôn cho ai? Tiểu thuyết trinh thám hình sự, tác giả John Haley Chase. Tập 11. Tiếp theo và hết. Cùng gã chấp nhận.
Này Spencer, tôi đồng ý với anh đấy. Tôi sẽ lo vụ nhà mồ, nhưng nếu tối mai không có gì xảy ra thì anh coi chừng tôi.
Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm để mặc Red và Audrey ngủ lăn lóc. Tôi thảo một bức điện dài gửi cho đại tá Forsberg. Sau đó tôi đến tiệm bán dụng cụ y tế, đặt là một số thứ cần kiếp. Hơn 11 giờ một chút, tôi trở về khách sạn. Tôi gõ cửa phòng Audrey. Vào đi. Cô ngồi trên giường, nắm lấy bàn tay cô. Tôi nhìn cô và tự nhủ cô thật đáng yêu. Anh đã xếp đồ đạc vào vali rồi, trong đó có tờ đăng ký kết hôn mà anh mới mua. Cô cười rủ. Không có đâu. Có mà. Thế em nghĩ anh lại bỏ lỡ cơ hội như thế này sao? Em đã nói em sẽ lấy anh. Nếu chúng mình còn sống sót, thoát khỏi cái hầm đó, em phải giữ đúng lời hứa chứ. Cô ôm tôi trong vòng tay. Em thật có ý định như vậy, nhưng suốt đời làm vợ một nhà thám tử tư chắc sẽ không vui lắm. Nhưng để rồi, em sẽ cố tập cho quen. Tiếp theo là một màn má áp má thật dễ chịu trong 5 phút, rồi cô đẩy mạnh tôi ra. Ta sẽ làm gì đây? Nhiều chuyện lắm. Chuyện đầu tiên là lần hẹn hò cuối cùng trong đời con gái của em. Bắt đầu từ ngày mai, em sẽ không đi phố với bất cứ người nào khác ngoài anh. Em phải nhớ thật kỹ trong óc đấy.
Lần hẹn hò cuối cùng với Ted ư?
Ừ, cần phải chấm dứt chuyện này. Có thể người ta nhắc hắn phải đề phòng. Có thể hắn không dám giở trò gì trong buổi tối nay. Nhưng nếu hắn cứ tiếp tục lao vào tội ác, ta sẽ thợp được hắn.
Anh dẫn cho hắn là cả sát nhân ư?
Thế em muốn là ai? Chuyện đó rõ quá rồi. Anh nghĩ người ta sẽ phát hiện ra hắn là một kẻ bị ám ảnh dục tính. Hans chỉ là tên đồng phạm. Chính gã lo chuyện giấu xác. Anh rất lo khi bảo em làm việc này. Nhưng nếu ta không bố trí để bắt quả tang, thì hắn có thể thoát khỏi tay ta.
Thế em phải làm gì?
Em đã được hắn hẹn tối nay rồi chứ. Nhắc hắn xác nhận lại lời hẹn. Và nếu anh không nhầm, thì bản thân hắn sẽ lo mọi chuyện còn lại.
Cũng dễ thôi, nhưng anh có mặt ở đó chứ?
Dĩ nhiên rồi. Tôi nói và ôm hôn cô. Em đừng lo lắng gì cả, không cần thiết em phải thức dậy dội. Em được thông thả cho đến chiều, lúc nào rảnh anh sẽ gặp em nhé.
Red bồn chồn đi lại trong phòng, vẻ lo ngại và căng thẳng. Anh ngước mắt nhìn cánh cửa phòng mở và vội vã hỏi tôi.
Thế nào, có chuyện gì không? Ông đi đâu thế?
Tôi sắp xếp lại một vài cái xảo thuật nhỏ nhỏ cho hoàn hảo thôi. Từ bây giờ đến tối, ta chẳng phải làm gì nhiều. Tất cả là tùy thuộc ở Ted. Nếu hắn coi dò lại, thì bắt buộc ta phải đẩy mạnh sự việc. Còn nếu hắn chui đầu vào trong, thì ta sẽ túm được hắn.
Chính Audrey làm con mồi ư?
Phải. Tôi muốn tránh cho cô ấy chuyện đó, nhưng...
Chuông điện thoại reo ngắt lời tôi. Điện gọi từ văn phòng khách sạn. Bayfield đang ở dưới, gã muốn gặp tôi. Tôi nói ngắn gọn.
Mời ông ta lên.
Tôi cúp máy và nháy mắt với Red, vẻ đồng lõa.
Bayfield muốn gặp chúng ta. Tôi mong hắn không làm khó dễ.
2 phút sau, Bayfield bước vào phòng. Cái mặt nung nút thịt của gã có vẻ hoài nghi. Tôi chỉ cho gã ngồi chiếc ghế duy nhất trong phòng. Red ngồi trên bầu cửa sổ. Còn tôi chống cùi tay trên mặt lò sưởi.
Bayfield nặng nề đặt đít ngồi, nhìn Red rồi quay sang nhìn tôi. Tôi hy vọng anh hiểu tầm quan trọng của việc anh làm. Tôi chưa báo cáo gì với sếp nên tôi cảm thấy không yên tâm lắm.
Gã nói và cẩn thận bóc thanh kẹo cao su. Gã bỏ chiếc kẹo vào mồm và bắt đầu nhai.
Dù này gần như nắm được trong tay tôi rồi, nhưng tình hình còn hơi rối rắm một chút. Bayfield nói, anh cần phải giải quyết nhanh vụ này, nếu anh thất bại thì Marcy sẽ gây chuyện lôi thôi. Ông có cử người đứng gác trước hầm mộ không?
Có, một thứ khổ hình thật bảnh, họ thật vừa ý, suốt đêm đứng dưới trời mưa để nghe những hồn ma cựa quậy trong các quan tài. Tôi mong rằng chuyện các cô gái nằm trong đó không phải là chuyện đùa.
Tôi nói với nụ cười hơi ngạo nghễ, chính mắt tôi thấy xác các cô mà. Gã chăm chú nhìn tôi, như vậy là Esslinger à?
Không phải Max.
Gã chờ lời giải thích, nhưng tôi không muốn nhiều lời. Sau một lát, gã hỏi,
còn ông ta hả?
Có thể, tối nay ta sẽ biết. Gã lại bắt đầu nha kẹo.
Phải như Marcy thì ông ta cho mở ngay. Trong vụ này, tôi liều quá, mong anh giải quyết cho được chuyện này.
Tôi nhắc lại cho gã nhớ. Dù sao cũng là tôi đã phát hiện các xác, ông đừng lo lắng đến thế. Gã suy nghĩ một lát.
Cái đó thì phải thừa nhận rồi. Tôi có cảm tưởng là vụ này làm Marcy tiêu rồi. Điều đó không phải là chuyện xấu.
Những chuyện lặt vặt ở Grandview không ăn nhập gì với tôi. Tôi chỉ muốn túm được kẻ sát nhân và sau đó là tôi chuồn.
Phải, nhưng còn tôi là người ở đây.
Bayfield giải thích và duỗi thẳng đôi chân dài ngoằn.
Tôi cũng chẳng cần quan tâm tới chuyện Wolf làm thị trưởng hay Esslinger bị loại, mà chắc là như vậy thôi.
Esslinger hoàn toàn bị loại. Ông ta bị buộc phải rời thành phố. Anh vợ ông ta dính vào những vụ giết người này. Chỉ nội điều đó thôi cũng là đủ rồi.
Phải, cần phải tìm một tay khác để đối chọi lại với Wolf, vì lão.
Chuyện Wolf này cũng có thể giải quyết được. Tôi nói và thuật lại chuyện Edna Wilson. Gã chăm chú nghe rồi liếc nhìn tôi.
Anh không bỏ qua những chuyện gì quan trọng cả. Nếu đúng vậy thì ta có thể thanh toán món nợ với Wolf.
Tôi nói, ông hãy đi gặp Latimer, hắn có thể thu xếp cho ông việc này. Một bài đăng trên trang nhất của tờ La Gazette sẽ gây náo động trong vùng này. Sát cánh với chúng tôi, ông có thể được đề bạt lên làm cảnh sát trưởng. Gương mặt gã sáng lên một vẻ gì hơi cay độc.
Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện đó.
Vậy ông có muốn tham dự vào cú này không? Tối nay ông đi với chúng tôi. Tôi không thích làm cái trò quảng cáo. Tôi chỉ muốn đại tá Fosbert hiểu tôi đã làm xong việc ông ta giao mà thôi. Tôi giải thích với gã như vậy, gương mặt gã tươi lên.
Đồng ý.
Được, ta hẹn nhau lúc 7 giờ.
Tôi sẽ đến.
Gã đi ra cửa, ngập ngừng rồi quay lại tôi và thổ lộ.
Tôi không ưa dân trình thám tử, nhưng anh không phải là tay cà là mèn.
Tôi cười nói, đừng quan tâm tới tôi đi kiếm cơm mà.
Ừ, dĩ nhiên, tôi quên mất điều đó.
Gã nói xong rồi ra đi. Red liếc nhìn tôi vẻ không tán thành.
Cái đồ ma bùng, hắn đánh hơi thấy chỗ nào bỡ ăn là xông vào, và không cần đợi mời tới hai lần đến nhận phần của hắn. Tại sao ông lại để hắn tham dự vào cú này?
Tôi châm điếu thuốc khoan khoái ngã người trong chiếc ghế dựa vẫn còn hơi ấm người Bayfield. Tôi nói,
tại sao không? Dù sao ta cũng không thể làm hơn được nữa. Sau cú này là đến chuyện cảnh sát phải làm. Gặp lúc hắn quyết định thanh toán Marcy và ngay cả với Wolf nữa, thì sao hắn lại không cần đến ta?
Tôi rít một hơi dài rồi nhả khói lên trần.
Cậu có định đi New York không? Tôi chắc đại tá Fosbert sẽ sử dụng cậu.
Anh chàng nhìn tôi với vẻ nghi ngờ.
Ông nói đùa.
Không, tôi cam đoan như vậy. Trong lúc này tôi chưa nhìn thấy cậu có chỗ nào làm trong vùng này. Audrey và tôi sắp sửa lấy nhau. Sau khi anh ta hết lời chúc mừng tôi hỏi, thế nào, đồng ý chứ?
Tôi muốn quá đi chứ.
Tôi đứng lên, thế là giải quyết xong rồi.
Ông đi đâu vậy?
Tôi. Tôi phá lên cười. Thế cậu không đoán ra ư? Tôi đến thăm vợ tôi. Hơn 6 giờ chiều, tôi vào phòng Audrey tay cầm một cái hộp lớn hình vuông, cô đang chải đầu.
Anh ở đâu về thế?
Cô quay lại hỏi. Tôi đặt gói hàng xuống, ôm cô hôn và ngồi bên cạnh.
Anh đi mua sắm một ít, có tin gì của Ted không?
Cách đây một giờ hắn gọi điện cho em, hắn hẹn gặp em lúc 8 giờ tối ở câu lạc bộ Siro.
Trúng tủ rồi, tôi nói và cố kiềm chế sự xúc động.
Hắn có nói thêm gì không?
Không có gì đặc biệt cả, hắn tỏ ra rất thân mật. Hắn có vẻ sung sướng vì được gặp em tối nay. Hắn chọc ghẹo em đôi chút, nhưng chỉ thế thôi. Anh biết không, em vẫn chưa tin...
Chiều nay chúng mình sẽ biết được ta tóm được gì. Em định mặc quần áo như thế nào?
Em cũng chưa định gì. Thì cũng là một cái áo dài nào đó.
Cô có vẻ bối rối. Tại sao? Anh muốn em mặc một cái gì đặc biệt ư?
Phải. Một bộ áo liền váy màu trắng và một sơ mi cao cổ, hay tốt nhất là một áo len cổ cuốn.
Trời nóng quá mà.
Cô cãi lại, nhưng thấy tôi nói nghiêm chỉnh, nên cô ngừng bặt trong một giây rồi hỏi.
Anh nhầm ý định gì thế?
Anh muốn em được nhìn rõ trong bóng tối, còn cái cổ cuốn thì để che khuất cái này.
Tôi cầm lấy hộp và thận trọng mở ra.
Một sáng tác của anh đấy.
Tôi lấy trong hộp ra một cái khuôn bằng thạch cao vừa với cổ và vai cô. Mọi việc làm thật đáng tiền, hai mảnh ăn khớp với nhau thật vừa khít và chắc chắn.
Bây giờ em hãy yên lặng trong 2 giây để xem nó có hợp với em không.
Nhưng tại sao phải làm như vậy? Anh định bắt em phải mang cái vật gớm ghiếc này à?
Tôi bình thản nói.
Với cái vật gớm ghiếc này phủ lên cổ em, anh thách bất kỳ kẻ nào siết cổ em đấy. Anh không muốn bỏ sót một chuyện rủi ro gì cả.
Cô có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn ngoan ngoãn, cởi áo lót không nói một lời. Tôi đặt một mảnh vào bên vai tương ứng. Thật là xích sao. Tôi đặt thêm mảnh thứ hai và móc cái ghim lại. Cổ cô được hoàn toàn che chở, cho đến cầm. Khuôn không sát vào cổ lắm, và không làm cô khó chịu. Tôi khá hài lòng về công trình của mình.
Nhưng suốt cả buổi tối em không thể đeo cái này mãi được. Thép có thể chú ý nhận ra.
Điều này không thành vấn đề. Anh chỉ muốn xem nó có vừa không thôi. Ngày trước khi em rời câu lạc bộ, em mới đeo nó vào ở trong phòng giữ quần áo. Anh vẫn giữ nó và sẽ đưa cho em đúng lúc. Ở trong bóng tối chẳng ai nhìn thấy gì đâu. Em sắp gặp chuyện nguy hiểm và anh không muốn có chuyện gì không hay xảy ra cho em. Với cái thủ thuật này thì em không sợ gì nữa. Chúng có kéo em lên tận tầng 5, em cũng cười và mặc chúng như thường.
Cô cãi lại, em hy vọng chúng sẽ không lên tới như vậy.
Tôi tháo cái khuôn ra, ôm cô hôn và quay lại phòng tôi, trong đó Red đang nằm dài thoải mái trên giường.
Anh ngồi dậy. Tôi bắt đầu thấy rầu lên rồi đấy, anh có cái gì trong tay thế?
Tôi cho anh biết tác dụng của cái khuôn.
Ồ, thật là một ý nghĩ hay tuyệt, nhưng anh tin chắc là chúng định siết cổ cô ấy à?
Tôi châm điếu thuốc. Nếu chúng không làm như vậy thì tôi bị nhầm rồi, nhưng tôi không muốn để xảy ra chuyện rủi ro.
Red nhìn tôi với vẻ nghi ngờ. Anh giấu tôi một chuyện gì đó, anh còn âm mưu gì thế?
Tôi cười. Sau này sẽ hay, bây giờ cho cậu biết thì quá sớm.
Anh ta nói với vẻ hờn giận.
Thôi được được, mặc anh ta muốn làm điều bí mật, nhưng cũng nên thương đến thần kinh tôi một chút chứ.
Để lúc khác. Tôi nói và xem đồng hồ. Lúc này 7:15.
Tôi ngồi xuống và trong lúc chờ đợi, tôi điểm qua trong óc nội vụ câu chuyện này. Tôi có cảm giác mọi chuyện đều ăn khớp nhau một cách hoàn hảo. Tôi không nghĩ tôi có thể làm gì khác được.
Vừa đúng 7 giờ, Bayfield có mặt. Gã có vẻ phẫn trí và ngay sau khi bước vào, gã nháy mắt với chúng tôi.
Tôi nghĩ mọi việc đều tiến triển tốt. Gã nói và ngồi xuống mép giường. Tôi vừa gặp Latimer, sắp sửa thanh toán xong với Wolf rồi.
Ông tốn hết bao nhiêu? Tôi hỏi vì đã biết rõ Latimer. Gã lại nháy mắt lần nữa.
Trong các bạn tôi ở thành phố có một người thích mua lại tờ báo. Tôi có cảm tưởng ngày đêm này Wolf sẽ hài lòng được rủ tờ báo ra.
Tôi chăm chú nhìn gã.
Chắc ông tìm ra được một thị trường khác rồi. Có thể như vậy, nhưng tất cả vẫn là tùy thuộc ở anh. Nếu tối nay âm mưu của anh không thành, thì tôi nguy mất.
Mọi chuyện tốt đẹp thôi, ta làm một ly chứ.
Tôi cũng định đề nghị như vậy, có gì mới không?
Tôi gọi điện cho văn phòng khách sạn, bảo họ mang lên thứ gì uống, và cho hai người biết Audrey có buổi hẹn ở câu lạc bộ Zero với Ted Eslinger.
Gã lắc đầu. À, đúng là Ted à. Thật là một dấu đau cho ông già hắn. Tôi rất mến ông ta, nhưng còn người con thì không bao giờ tôi có cảm tình. Hắn là một tay tán gái hạng nặng.
Các anh không biết chứ, đã có lúc người ta thưa hắn.
Không, tôi biết hắn chỉ là thằng chó đái chạy rong ngoài đường, chứ không nghĩ hắn là tay nguy hiểm.
Tôi nói, cái tay Roger Kurt dẫn đi cùng với hắn sẽ có thể dùng làm nhân chứng một khi vụ này được đưa qua tòa án.
Mayfield lầu nhau, chúng cùng một ruột thôi. Có một thời cả hai đứa là đề tài bàn tán của cả thành phố Granville. Trong một thành phố nhỏ như thế này, chuyện gì cũng sẽ được biết hết. Nhưng cho tới bây giờ, cả hai đứa đều tinh ranh lọt qua được. Chúng thường chọn những cô nhút nhát, không dám hé răng phàn nàn. Cũng có một hay hai cô đi thưa, nhưng Eslinger lại tìm cách dàn xếp với Marcy. Hắn lấy vẻ kinh tởm. Khi có gì phải trả giá, người ta luôn luôn gặp Marcy để thu xếp.
Đồ giải khác đã được mang lên, tôi pha ba ly whisky soda. Ba người đang uống thì Audrey đi vào. Trông cô có vẻ kỳ cục trong bộ áo liền váy màu trắng và chiếc áo len màu xanh trắng.
Mayfield nhìn trộm cô với vẻ chiêm ngưỡng không giấu giếm.
Các anh giỏi nhỉ? Cả ba anh ngồi đây mà nốc whisky, không dành cho tôi một giọt nào. Thế mà chính tôi lại là người bị treo cổ cơ đấy.
Đừng có nói như vậy.
Tôi kinh người khi thấy vợ tôi uống whisky. Thôi, để anh đãi em một ly rượu rừng ở câu lạc bộ vậy.
Cô lắc đầu.
Em phải tự hỏi xem có nên lấy anh không?
Cô nói và sang ra một ít whisky ở ly của tôi rồi pha thêm soda.
Khi nào còn chưa lấy chồng thì em còn làm theo ý em.
Tôi nhìn đồng hồ. Đã đến lúc phải đi rồi. Em hãy đi taxi đến câu lạc bộ. Em đừng có sợ, mọi người lúc nào cũng ở sau em.
Nếu Ted muốn dẫn em đi nơi khác, em cứ nhận lời đừng chần chừ. Nhưng trước hết, đừng có bao giờ quên cái này trước khi rời khỏi câu lạc bộ nhé.
Tôi chỉ cho cô thấy cái hộp đựng chiếc khuôn. Em hứa sẽ làm đúng.
Cô quay sang nói với Mayfield rằng, phiền các anh để tôi gặp riêng ông chồng tương lai xem anh ấy còn chỉ dẫn một hai điều gì quan trọng và riêng tư với tôi không nhé.
Mayfield đi ra cửa với bộ điệu phục vịt của chú Doi và Red đi theo hắn. Sau 5 phút, chúng tôi đuổi kịp hai người ở phòng khách.
Audrey đi taxi. Chúng tôi cũng thuê một chiếc khác đi ngay sau cô.
Bất chợt Mayfield nói, cô gái này thật gan dạ, anh có phước mới lấy được một cô như vậy.
Câu lạc bộ Zero ở vào một khu lịch sử nhất của Cranville. Chúng tôi đến sau 8 giờ một chút và nhìn thấy Audrey đang đi lên thang lầu. Tôi thân mật dỗ dài Red và nói,
này Red, cậu chờ ở ngoài trên taxi thì tốt hơn, lát nữa chật cứng người không tìm được, ngay taxi thì ta tha hồ mà cười.
Red gật đầu không phàn nàn, còn tôi và Mayfield bước vào hộp đêm. Quán khá chật chội, chúng tôi phải khó khăn mới len lỏi đi được. Tôi gọi hai ly whisky lớn và đưa mắt nhìn qua đầu mọi người.
Audrey ngồi một mình ở gần cửa.
Tôi ghé vào tai Mayfield thì thầm.
Hắn chưa tới, miễn là hắn đừng có rút lui vào phút cuối.
Chúng tôi rời quầy rượu và đến ngồi cuối phòng để có thể nhìn rõ Audrey mà không sợ ai nhìn thấy. Sau 5 phút, tôi thấy một người phục vụ tiến lại bàn Audrey và cúi xuống nói gì với cô.
Tôi nói với Mayfield, có chuyện xảy ra rồi, ngồi đây chờ, tôi đi xem sao.
Người phục vụ đi chỗ khác, đúng lúc tôi đến bàn Audrey, cô đứng lên nói, ánh mắt hơi sờ sệt.
Hắn nhờ người báo tin cho biết hắn chờ em ở ngôi nhà số 49, đại lộ Maddox, đó là nhà người bạn hắn. Ở đó có tổ chức một buổi vui chơi.
Tôi ra dấu cho Mayfield đến ngay.
Đại lộ Maddox ở đâu?
Ngay đằng sau Victoria Drive.
Làm gì?
Hết có nhờ người báo cho Audrey biết đến tìm hắn. Hắn nói có một buổi vui chơi ở nhà bạn hắn, số 49.
Chờ tôi một chút,
Mayfield nói. Gã đến phòng gọi điện thoại và quay lại sau 5 phút. Gương mặt đỏ tía của gã hết sức kích động.
Đó là một ngôi nhà quan. Tôi đã ra lệnh cho nhân viên của tôi bao vây ngôi nhà đó ngay khi chúng ta đi vào. Tôi nghĩ anh chỉ đúng nơi rồi.
Tôi đưa cho Audrey chiếc hộp.
Này em gái, chọn cái này vào nhanh lên.
Đại lộ Maddox là một lộ lớn, kém được chiếu sáng với một bên đường có nhà, còn bên kia là một mảnh đất rộng bao la tận cùng tới các nhà máy gang thép.
Những ngôi nhà rất xa nhau, năm này qua năm khác, bị bao phủ bởi một lớp mồ hóng do khói từ các ống khói lò cao gây ra.
Chúng tôi bàn bạc lần cuối với Audrey qua cửa taxi trước khi cô đi đến ngôi nhà số 49. Tôi nói, tôi và Bayfield đi trước, chúng tôi sẽ núp ở giường. Red, cậu đến gặp chúng tôi ngay sau khi taxi tới nơi.
Audrey thò đầu qua cửa và hỏi với giọng lo âu. Thế còn em phải làm gì?
Ngay khi em đến cửa, em cứ việc bấm chuông. Nếu Ted ra mở, em cứ việc theo hắn vào, bọn anh sẽ theo sát em. Em có mang súng đấy chứ?
Có, ở trong túi xách.
Thế thì lấy ra đi, em cầm ở tay, nhưng đừng để ai nhìn thấy. Nếu gấp lắm mà bọn anh chưa kịp tới, thì cứ bắn đại.
Người tài xế lắng nghe chuyện, miệng cứ há hốc. Tôi nắm nhẹ bàn tay Audrey nói thầm.
Đừng sợ.
Em biết anh yêu em mà.
Tôi đi thẳng, không ngoái lại nhìn, và cùng với Bayfield đến đại lộ Maddox đi tránh những chỗ sáng đèn, số 49 ở cuối đường.
Ngôi nhà đứng giữa một khu vườn rộng chìm ngập trong bóng tối và có vẻ hoàn toàn hoang vắng. Khi đến cách vài mét, tôi thấy phía cửa có chút ánh sáng lọt ra. Tôi thì thầm với Bayfield.
Ông thấy không? Hắn có ở đấy rồi. Đang chờ cô ấy.
Bayfield đề nghị. Hay là ta đột nhập vào chộp lấy hắn. Tôi không muốn để cô ta một mình dấn thân vào đấy.
Tôi còn không muốn hơn ông, nhưng tôi không thấy có cách nào bắt quả tang hắn cả.
Chúng tôi dừng xe lại quan sát ngôi nhà qua hàng rào. Từ phía cửa vào, cả khu nhà đều chìm trong bóng tối đen. Tôi lẩm bẩm, ta vào lối sau chắc tiện hơn.
Người của tôi chắc đã có ở đâu đó rồi.
Bayfield thì thào nhìn vào đồng hồ mặt dạ quang chỉ 8:50.
Cẩn thận, họ sẽ không ngần ngại nện một cú dùi cui vào đầu của anh đấy.
Tôi lùi lại, thế thì ông đi trước đi. Có vẻ như ông đủ sức chịu nổi một cú đấy. Gã cào nhau gì đấy, rồi bước tới, để tôi đi theo đến phía sau nhà. Chưa được 50 mét, thì một bóng đen đang từ trong bóng tối dục ra. Tôi thoáng thấy vài cái nút đồng ánh lên một chút. Bayfield hỏi, à, trung sĩ, sự tình ra sao? Chàng cốm nói, chúng tôi vừa tới độ 2 phút thôi, có ai trong nhà, nhưng chúng tôi không làm rộn họ. Anh có tất cả bao nhiêu người?
6, họ phân tán quanh giường, tôi đã bảo họ ai vào cũng mặc, nhưng không cho ai ra cả, đúng thế không?
Ừ, Bayfield quay sang tôi, có lẽ nên để hắn theo ta.
Đồng ý, nhưng không nên gây động.
Chúng tôi bò qua giường đến sát sau nhà, vừa đến cửa, thì nghe tiếng taxi của Audrey từ từ ngược lên. Tôi thật sự hoang mang, tay run lên, giá như tôi có thể chặn Audrey lại được, bảo cô đừng bấm chuông. Tôi phải cố hết sức dằn cơn hoảng loạn tràn ngập trong người. Bayfield tìm cách mở cửa, thì thầm sát tai tôi.
Cửa khóa rồi.
Tôi nhẹ đẩy gã ra, xem xét ổ khóa, không khó lắm đâu. Tôi rút dao bấm, ngoáy ngoáy một lúc trong ổ, cửa bật ra. Cùng lúc, tôi nghe thấy tiếng taxi dừng lại trước cổng sắt. Một lúc sau, có tiếng chuông reo vang dội khắp khu nhà. Tôi đi xuyên vào bếp, bật đèn bấm lên, nói thầm với Bayfield.
Cô ấy đang ở cửa trước, để một mình tôi vào trước. 2 phút sau, ông sẽ vào sau, để tay trung sĩ ngoài cửa đề phòng hắn mưu trốn chạy.
Gã bóp nhẹ cánh tay tôi ra ý hiểu. Tôi nhẹ nhàng tiến tới, một tay thò vào túi mở khóa an toàn của khẩu súng. Lại một hồi chuông reo nữa vang lên. Tôi tắt đèn, mở cửa nhà bếp, vừa nghe tiếng chân người bước xuống cầu thang. Tôi co người lại trong bóng tối của dãy hành lang hẹp, tay nắm khẩu súng, tim đập thình thịch. Một chiếc đèn nhỏ ngọn móc trên tường dưới bậc thang phát ra một làn ánh sáng vàng lờ mờ. Một bóng người hiện trên tường, lỏng khổng, lêu khêu với đôi bàn tay dài ngoằn, có các ngón khoằm khoằm như những cái vuốt thú. Bóng đó lặng lẽ tiến nhanh đến cửa ra vào. Tôi nhận ra ngay là Elmer Hatch. Hắn đứng trước cửa, nghe ngóng một lúc
rồi mở bật cửa ra. Tôi nghe tiếng Audrey cố nén một tiếng kêu hãi hùng, rồi thấy mấy ngón tay xương xẩu của Hedge nắm lấy cánh tay Audrey, đẩy cô vào trong. Cô hơi giật mình, ghê tởm dậy ra. Hedge đã đóng cửa lại, dựa lưng vào đó, rồi quay lại Audrey mỉm cười.
Chào cô Sheridan.
Dưới ánh đèn dầu chập chờn, khuôn mặt trơ xương trắng bệch của hắn trông thật kinh hồn. Audrey bất chợt lùi lại. Cô gần tôi đến mức tôi nghe cả hơi thở dồn dập, đứt quãng. Hedge nói,
cô Sheridan, xin cô đừng sợ. Ted đang chờ cô trên kia. Hắn với các bạn hắn trên ấy, họ đang chờ cô đấy. Lên với họ đi.
Audrey vẫn không nhúc nhích như tê liệt cả người. Hedge nhíu mày, mặt hắn nhăn lại.
Nào, cô còn đợi gì nữa?
Hắn nói, giờ giơ bàn tay xương xẩu về phía cô, nhưng lại buông xuống ngay.
Lên gặp Ted đi, hắn chờ cô lâu lắm rồi.
Hắn như nén một tiếng cười nhạo.
Ted đang nôn nóng muốn gặp cô đấy.
Audrey từ từ bước lại phía thang lầu, mắt không rời Hedge. Hắn mặc cô, vẫn đứng dựa vào cửa, không nhúc nhích. Audrey đặt chân lên bậc thang thứ nhất, rồi dừng lại. Tôi thấy hơi thở của Bayfield pha vào cổ, nhưng không quay lại. Mắt tôi vẫn dán chặt vào Audrey. Sự việc xảy ra thật bất ngờ. Tôi nghe như có một tiếng rít nhỏ. Audrey kêu một tiếng. Cô bấu chặt lấy sợi dây thừng vừa quấn quanh cổ và chân cô bắt đầu rời khỏi đất, người bị kéo lên phía trên cầu thang. Khi chân cô vừa rời nền đất, Hedge thốt lên một tiếng gầm như thú vật, nhảy tới ôm gối cô, đeo mình lên trên đó. Một tiếng súng vang lên bên tai tôi, ánh lửa sáng lóa mắt. Tôi nhảy tới cùng lúc Hedge lặng lẽ ngã nhào xuống đất. Tôi ôm lấy Audrey nâng lên để sợi dây khỏi siết chặt vào cổ cô nữa. Audrey không phản ứng gì hết, và trong khoảnh khắc tôi hoảng hốt tưởng rằng đã muộn rồi. Mayfield, chính gã đã bắn vào Hedge đến tháo sợi dây siết cổ cô gái. Tôi nghe Audrey lẩm bẩm, mọi sự êm đẹp rồi Mark. Rồi cô khóc nức lên. Red và viên trung sĩ chạy ào vào. Tôi nhảy lên thang lầu, nhưng Bayfield đã bước tới trước, đứng chờ tôi trên ấy. Gã rít qua kẽ răng,
bây giờ là bắt được quả tang rồi, nó không thể nào thoát được. Tôi chưa bao giờ trông thấy chuyện như thế này cả.
Tôi điên cuồng,
để rồi ông sẽ thấy hơn thế nữa khi tôi nắm được đầu nó.
Hành lang trước mặt chúng tôi tối đen, chỉ có hai lần sáng đèn bấm của chúng tôi vạch ra trước mặt. Cả một dãy cửa nằm riêng về một phía của hành lang. Tôi mở hết cửa này đến cửa khác. Bayfield đứng lui phía sau một chút, tay cầm súng sẵn sàng bắn khi có kẻ nào xô tôi chạy ra. Cứ như thế mà chúng tôi lục tung các phòng. Đầu óc chúng tôi căng thẳng hết mức. Cứ mỗi phòng trống lại dẫn chúng tôi đến gần tên sát nhân hơn. Và hắn ngồi thu mình trong bóng tối. Hắn cũng nghe chúng tôi, thấy hắn từ từ sát gần chúng tôi hơn. Cuối cùng, chỉ còn một căn phòng, Bayfield đẩy nhẹ tôi sang. Rồi ông ta rống lên.
Ta chộp được rồi, ra đi, nghe không? Ra đi, giơ tay lên!
Bên trong có tiếng động nhẹ, Bayfield lại rống lên.
Ra đi!
Người trung sĩ lên cùng hai lão cốm khác. Họ đứng trấn ở đầu hành lang bên kia. Ánh đèn bấm sáng lóe của họ chiếu mạnh khắp cánh cửa một rã. Bên trong phòng có tiếng chân bước nhẹ, chậm chậm, ngập ngừng. Chúng tôi chĩa súng vào. Cánh cửa mở ra, lúc đầu từ từ, rồi bật mạnh sang bên. Mụ Esslinger đứng nhìn chúng tôi, người thẳng đơ, môi mím lại, mắt lờ đờ. Mụ vẫn mặc chiếc áo dài đen cắt dụng, trên đầu đội cái nón bẹt cũng màu đen. Mụ đăm đăm nhìn chúng tôi vẻ xa vắng, rồi bỗng nhiên thốt ra một tràng tiếng cười ghê rợn.
chúng tôi đang ngồi trong salon khách sạn, nhâm nhi vài ly rượu, đốt điếu thuốc. Đây là buổi tối cuối cùng của chúng tôi tại Grandview. Những người quen đã về gần hết. Bayfield mặt mày rạng rỡ. Sự việc đến thật hay cho ông ta. Chức cảnh sát trưởng vào tay ông ta là cái chắc. Nội vụ được báo cáo lên thì ông thống đốc nhất định phải cho mở cuộc điều tra và Marcy phải cuốn gói đi thôi. Bayfield nâng ly chúc mừng tôi, vẻ trịnh trọng cứng nhắc như vẫn thường có ở những tay đang phỏng mũi.
Anh thật là tuyệt, đúng như vậy, anh thật sáng giá dù chỉ là một tay thám tử tư.
Audrey dựa đầu vào tôi, hơi mỉm cười, mắt nhìn lên trần, nói khẽ. Đúng là may mắn, một chuyện may mắn thật hay. Bây giờ em đã biết phải làm sao để trở thành một nhà trinh thám lừng danh rồi. Cứ xoáy lấy một tên vô tội rồi chờ may mắn tới. Này anh, phải nhận điều đó đi, có phải lúc trước anh cứ cho đúng là Ted không?
Đúng vậy, có những lúc anh ngờ là Ted, nhưng anh thay đổi ý kiến ngay.
Tôi vội nói luôn một hơi khi thấy Audrey giật mình giận dỗi.
Đúng đúng, anh nhận anh sai, anh cứ tưởng là Ted, nhưng anh cũng để ý coi chừng mụ Eslinger và người anh. Cả hai đều làm anh thắc mắc. Với lại, làm sao anh biết là họ điên? Anh có ở cái xó này cả đời như em đâu, em không nên rầy rà anh chứ.
Latimer hơi nhõm dậy, nhìn tôi, mắt hơi mờ, nói.
Thôi, cãi nhau thế là đủ rồi. Tôi đang phải viết bài, mà chưa biết chuyện gì hết thì làm sao mở câu đầu được.
Rét vỗ vai anh ta cười to.
Cậu quá tròn trịa, cứ mãi lo toan công việc. Dẹp đi để uống rượu thôi.
Latimer nhíu mày, bất mãn cào nhào.
Câm đi, tròn với chẳng tròn cũng phải lo cho bài báo chứ. Anh ta quay sang tôi. Anh kể một chút đi, mụ già đúng là điên, nhưng như thế cũng chưa giải thích được hết mọi chuyện.
Được chứ, tôi nói, tay mân mê chiếc qua tay của Audrey.
Cứ suy nghĩ kỹ thì ra ngay. Tôi được đại tá Forsberg cho biết lý lịch của mụ ấy rồi. Tôi không biết được gì hay ho về mụ Eslinger bây giờ, nên nghĩ rằng nếu tìm trong quá khứ, may ra có gì đáng đồng tiền không.
Mụ xuất thân là người biểu diễn ném dây thòng lọng trong các chuyến đi vòng quanh các tỉnh. Mụ ném giỏi như các tay cao bồi lừng danh. Cha mẹ chết trong một dưỡng trí viện. Lão hay có cơn điên của kẻ giết người, cũng như mụ con vậy. Do vậy, mới 20 tuổi, mụ đã bị đuổi ra khỏi đoàn xiếc. Lão anh đem về cưu mang, và cả hai qua sống ở miền Đông. Mụ gặp Eslinger hỏi cưới vì không biết quá khứ của mụ. Lão anh vẫn thỉnh thoảng để mắt đến ở ngay với mụ, trong nhà Eslinger. Vì lẽ đó, nên Eslinger phải nhận lão làm người cộng tác. Lâu dần, Eslinger cũng biết mụ điên, nhưng không có can đảm cho nhốt mụ.
Audrey nhõm dậy hỏi, anh khui những chuyện ấy từ đâu ra vậy?
Ít lợi của việc cộng tác với một cơ sở điều tra quốc tế là như vậy. Forsberg gửi cả chồng hồ sơ đến cho anh biết. Trong đầu mụ Eslinger chỉ có một người, đó là con trai mụ. Mụ ganh ghét điên cuồng vì con trai. Khi Ted bắt đầu chạy quanh các cô gái, thì mụ trở nên thật nguy hiểm. Hench cũng điên, nhưng thuộc loại khác. Lão không giết người, lão chỉ khoái liệm xác thôi. Khi mụ Eslinger lần lượt thắt cổ hết cô này tới cô khác, thì Hench khoái trá, lo liệm các cô, rồi đặt vào nhà mộ của gia đình Eslinger. Và đến đây thì cậu biết rõ rồi.
Latimer nói, tôi hiểu rồi, nhưng còn cái vụ tiệm hình stock photo thì nằm ở ngoài dòng cương tỏa à?
Không hẳn thế, tôi nói. Mụ Eslinger tuy điên, nhưng vẫn còn biết quyết tâm làm sao cho chồng mụ được thành thị trưởng. Mụ thấy có thể dùng tiệm stock photo của Saki để hạ hắn. Mụ tập trung để ý đến các cô gái có hình bày nơi tủ kính ở đó. Cậu có nhớ, có lần tôi đã tìm thấy chiếc khăn tay của Marianne Cray ở đó không? Tôi dám đưa đầu cam đoan với cậu là chính Hench đã đến bỏ nơi đó, hy vọng rằng Ted hay tôi sẽ bắt gặp được nó. Ted thật bụng tin rằng Saki có dính dấp đến các vụ giết người. Chính mẹ Ted đã nhồi nhét ý đó vào đầu anh ta.
Còn các cô gái, sao mà các cô đều chung có mái tóc vàng hết cả?
Tôi siết chặt Audrey vào mình. Đơn giản là Ted ưa các cô tóc vàng như tôi, chẳng gì đẹp hơn một cô gái tóc vàng.
Bayfield mỉm cười.
Đúng đấy, thôi các bạn nhỏ, để tôi đi về khoái trá thích thú nhìn cái bộ mặt của lão Marcy ngày mai xem sao. Tôi muốn lột da con lợn ỉ đó.
Nhưng em cũng chưa hiểu tại sao Hans và mụ Esslinger lại vẫn cứ tìm cách giết em. Audrey nói.
Họ đã hiểu rõ ta tìm ra các xác chết rồi. Đáng lẽ họ phải chờ một thời gian nữa rồi mới tiếp tục chứ.
Cả hai cùng điên cả mà.
Con mồi đưa ra thật hấp dẫn. Họ không thể dừng được mà không lao vào bẫy.
Nhưng vào lúc ấy thì Ted làm gì? Audrey vẫn thắc mắc. Tại sao anh ta không đến nơi hẹn?
Mụ Esslinger lo liệu đến việc ấy rồi. Ted đã nói cho mụ biết anh ta hẹn đi chơi với em. Mụ chợp lấy cơ hội, bảo Hans gọi điện thoại đến câu lạc bộ Siro nói với em là cuộc hẹn đổi lại và Ted chờ em ở đại lộ Maddox. Trong khi đó, mụ tìm cách giữ con lại để khi Ted đến câu lạc bộ thì em đã đi rồi. Cam đoan là cái mẹo này cũng đã từng được áp dụng với các cô gái khác.
Hết rồi à? Latimer vừa hỏi, vừa dùi điếu thuốc vào cái gạt tàn.
Ừ, tôi chưa thấy thêm gì khác. Bấy nhiêu đó là bài báo khá hấp dẫn đấy. Cậu chớ quên thêm vào là mọi sự nhờ ở bộ óc sáng suốt của ông Bayfield.
Bayfield như ở trên 9 tầng mây, Red nói. Nếu cậu cần giúp một tay để ngoái bài thì...
Latimer đứng dậy. Đi, ta giải quyết liền cho kịp.
Tôi nhắc Red. Sáng sớm mai nhé, tôi muốn đi chuyến tàu đầu tiên đấy.
Bayfield nốc hết ly rượu, rồi cũng đứng lên, chia tay ra.
Được rồi, các bạn trẻ. Thôi để các bạn ngáo. Thật tiếc phải từ giá các bạn. Lần sau ghé Grandview, các bạn sẽ thấy nó khác đi. Marcy và Wolf mà bị loại, thì chắc chắn thành phố sẽ khá hơn.
Lão đi ra cửa, người hơi chến choáng. Audrey ngã vào tay tôi.
Ông ta cũng tốt bụng đấy chứ.
Một tay cốm lúc nào cần đến người khác thì cũng tốt bụng cả. Thôi em yêu, ta đi ngủ.
Cô nhìn tôi. Em biết em thật lố, nhưng anh nhớ không? Anh có nói là Max tin chắc rằng em không bao giờ thành công trong vụ này cả. Thế thì sao lão mướn em?
Tôi ôm choàng lấy cô. Chính mụ Esslinger ép lão làm. Mụ biết rằng thuê em thì...
Cô ngắt lời. Đủ rồi, anh không cần phải nhạo nữa.
Vừa nghe xong tập cuối tác phẩm Kinh Cầu Hồn Cho Ai của nhà văn John Haley Chase. Lê Duyên xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trên dòng truyện trinh thám hình sự tại Audio Lê Duyên Dương Lê vào kỳ sau. Chúc sức khỏe và chào tạm biệt. Thank you.